Sáng bữa sau mới 7 giờ, Vĩnh Xuân đã kêu xe kéo chở rương, sách, chiếu, mền đem xuống đò. Cậu đi ăn cho no bụng, rồi nhớ lần trước mẹ ăn bánh mì lạp xưởng mẹ khen ngon, cậu cũng mua vài cặp lạp xưởng, vài ổ bánh mì với thèo lèo và trà tàu đem về cho mẹ. Chủ đò nói không sai, 2 giờ rưỡi đò về tới chợ Vinh, Vĩnh Xuân lên mướn xe ngựa đi chợ Dòng. Họ đòi 5 cắc, cậu gấp đi không thèm kèn cửa, biểu bắt kế xe đem liền lại bến đò rồi chở đồ mà đi. Bà Hương Văn Thanh thấy con về, bà mừng nên lật đật bước ra hỏi: "Con về ngã nào mà đi xe ngựa? Con mướn xe ở trên Mỹ Tho đưa con về đây hay sao? Đò chợ Dòng thì hết đưa gần 1 tháng nay, làm má lo quá, không biết bãi trường con làm sao mà về." Vĩnh Xuân vừa xuống xe vừa nói: "Con về đò chợ Vinh rồi mướn xe ngựa về đây." Bà Hương Văn nói: "Có đò chợ Vinh vậy cũng tiện." Anh Sa Phu bưng rương và đồ đạc xuống, mẹ con bà Hương Văn rước xe vô nhà. Vĩnh Xuân lấy tiền trả tiền xe và cảm ơn, anh Sa Phu từ giã lên xe mà đi. Vĩnh Xuân lột nón và cởi áo bỏ trên bộ váng rồi hỏi mẹ: "Cô Tư con của Hia Mỹ buôn bán gạo ở đầu cầu sắt, cô chết rồi phải không má?"
"Ừ, sao con hay?"
"Con đi đò con nghe họ nói."
"Con đó học chữ nhòm với ông giáo quân đó mà, nó chết chừng 10 mấy bữa rồi."
"Trời đất ơi, thiệt vậy hay sao má?"
"Thiệt chứ."
Vĩnh Xuân kéo ghế mà ngồi, rồi hai tay bụm mặt khóc rống lên. Bà Hương Văn ngạc nhiên nên bước lại gần mà hỏi: "Con quen với nó nhiều lắm hay sao mà nghe nó chết con khóc dữ vậy?" Vĩnh Xuân cứ khóc, cậu không trả lời. Bà Hương Văn tuy không biết tâm lý học, song thấy con đương buồn thảm, bà không hỏi nữa. Để cho con khóc đặng nguôi bớt nỗi lòng rồi sẽ nói chuyện. Bà đi ra sau, tính nấu cơm cho con ăn vì đi từ sớm mời tới giờ. Chắc ăn bánh chứ chưa có hộp cơm trong bụng. Vĩnh Xuân không dọn dẹp hành lý, cứ ngồi khóc rất lâu, rồi chống tay trên bàn mà ngó ra ngoài lộ, mặt buồn hiu, trí suy nghĩ. Bà Hương Văn thấy cơm cạn rồi, bà mới trở ra trước, coi con đã hết buồn rầu hay chưa. Vĩnh Xuân thấy mẹ liền hỏi: "Má có biết cô Cúc Hương đau bệnh gì mà chết vậy không má?"
"Tên nó là Cúc Hương hay sao?"
"Cô học chữ nho với con tại trường ông giáo quân. Thầy con thấy cô học giỏi, nên đặt hiệu Cúc Hương cho cô để kêu cho thanh nhã.
Má biết mặt nó chớ không quen. Má nghe họ nói cha mẹ nó ép gả nó cho con nhà giàu nào đó ở trong Vĩnh Hữu. Nó không chịu, Hi Mỹ đánh đập rúng ép. Nó tức trí nên tự giận mà chết."
"Vậy à? Má nhớ cô chết bữa nào hay không?"
"Má không nhớ nổi. Chừng 17 bữa chứ không lâu. Nhưng không biết chắc bữa nào."
"Con xin thưa thiệt cho má rõ. Cô Cúc Hương là tình nhân của con. Con với cô có đến chùa ông Quan Đế thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Cô lo buôn bán mà nuôi con ăn học. Chừng nào con học nên danh rồi con sẽ cưới cô."
"Vậy hay sao?"
"Thiệt vậy. Con nói giấu với má rằng chị 2 tỷ bao cho con, chớ thiệt là cô Cúc Hương. Cô đã đưa 15 đồng cho con đi học năm nay đó. 2 bộ quần áo may cho con đó là của cô. Mà dốc xuyến chị 2 tỷ đem cho má đó cũng của cô nữa. Trời Phật ơi! Nó thương con tới như vậy lận sao? Nó đã lo lắng cho con ăn học, mà nó còn lo cho má nữa. Cô sợ má nghèo nàn rách rưới, con buồn con bỏ học để ở nhà làm thầy giáo mà nuôi má. Bởi vậy cô lãnh giúp đỡ luôn má nữa. Cô sợ mang tiếng nên phải cậy chị 2 tỷ ra mặt làm giùm. Hèn chi, con 2 tỷ dặn má nếu có thiếu hụt hoặc có chi bối rối thì cứ cho nó hay, nó sẽ giúp má. Mẹ con mình nghèo mà có người thương yêu lo giúp đỡ như vậy thì may quá. Con nghe nó chết con khóc phải lắm. Bây giờ má hay cuộc tình duyên của con dở lỡ, má cũng động lòng. Chà chà,
con còn học tới 3 năm nữa. Cúc Hương chết, con làm sao mà học tiếp cho được?
Con bủng rủng tay chân, tán loạn đầu óc, con hết muốn học hành gì nữa.
Vĩnh Xuân bước lại ván, mở gói sách phần thưởng trình cho mẹ coi và nói:
vì con mang nặng ân tình của Cúc Hương, nên trót 1 năm nay con cố gắng học ngày học đêm, không thèm vui chơi chi hết. Con thành một học trò giỏi nhất trong lớp, cuối năm con mới được lãnh phần thưởng nhiều đây. Chớ chi con biết trước sẽ có việc đau khổ như vậy. Năm ngoái con xin làm giáo tổng đặng giúp đỡ má, khỏi học thêm 1 năm mà Cúc Hương cũng khỏi bực tức đến tự tử.
Vĩnh Xuân nói tới đó, rồi khóc nữa. Bà Hương Văn nói:
tại vợ chồng hia mỹ, ham giàu, ép gả con, nên mới sanh tai họa. Để thủng thẳng, nghe coi ép gả cho con nhà giàu nào, ở đâu, và ép cách nào mà con nhỏ bực trí đến tự vẫn.
Để tối con ra thăm chị 2 tỷ, con hỏi lại cho rõ ràng rồi sẽ liệu.
Ừ, chắc con 2 tỷ biết rõ.
Đêm rằm tháng 11 này con ngủ, lối nửa đêm con mơ màng thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường, vỗ mặt kêu con mà nói cô đã chết rồi. Cô biểu con về hỏi chị 2 tỷ thì sẽ biết tại sao cô chết. Cô khuyên con cứ tiếp tục học, đừng buồn rầu, đừng thối chí. Cô đã sắp đặt giúp con học đến cùng theo như lời cô đã hứa với con. Vậy con phải học cho nên danh đặng sau vợ chồng sum hiệp.
Chết rồi mà sum hiệp nổi gì?
Con không hiểu tại sao cô nói kỳ cục như vậy. Con không tin, con cho chim bao là mộng mị. Chừng về đây nghe má nói Cúc Hương tự vẫn, con chết điếng. Thiệt, con không dè, ở nhà có việc rắc rối bất ngờ như vậy. Con không có nghĩ đến chuyện cha mẹ cô ép gả cô rồi cô tự vẫn. Cha mẹ gả, cô không chịu thì thôi, chứ sao lại quỷ mình đi. Giận mà làm như vậy thì thiệt thân mình, chớ có hại cho ai.
Con không nên trách nó. Cha mẹ biểu mà nó không vâng lời sao được con.
À, tại Tam Tùng nên Cúc Hương chết. Con hiểu rồi.
Vĩnh Xuân khóc nữa. Bà Hương Văn nói:
cơm chắc chín rồi, để má đi hâm đồ, dọn cho con ăn, rồi ra hỏi con 2 tỷ cho rõ công chuyện.
Vĩnh Xuân mở gói bánh mì lạp xưởng, trà tàu và thèo lèo đưa cho mẹ. Bà Hương Văn đem để hết trên bàn thờ, chỉ lấy một ổ bánh mì với một cặp lạp xưởng đem vô trong, đặng nướng lạp xưởng mà dọn cơm.
Vĩnh Xuân tính ăn cơm rồi đi thăm 2 tỷ liền, nên cậu không thay đồ mát, cậu đi qua đi lại mà suy nghĩ. Thầy mình thường nói nho học giúp cho con người nắm giữ thuần phong mỹ tục. Chà chả, đàn bà con gái nếu giữ cho tròn Tam Tùng tứ đức thì có khi nguy hại quá. Cúc Hương cảm nhiễm nho giáo, cô bị câu tại gia Tùng phụ, cô không được phép trái ý cha mẹ, nên cô bối rối, không biết làm sao cho khỏi lỗi với cha mẹ mà cũng khỏi thất ước với mình. Chắc tại như vậy nên cô quyên sinh cho trọn hiếu vẹn tình, chớ có gì đâu. Người học giỏi, học nhiều, biết trọng nhân nghĩa, biết suy thấp cao, nhiều khi xử sự không bằng kẻ thất học, họ cứ do tình cảm hoặc do lợi danh mà làm liều, rồi họ được việc.
Bà Hương Văn bưng mâm cơm ra để trên ván, rồi kêu con lại ăn. Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi ăn với mẹ, mà vì trong lòng đau khổ, phải ăn cho đỡ đói, chứ không biết ngon chút nào hết.
Cậu ráng ăn cho hết chén cơm của mẹ xúc, ăn thêm một khúc bánh mì với lạp xưởng nữa, rồi buông đũa đi uống nước.
Hồi mới về, Vĩnh Xuân tính đợi tối rồi sẽ ra nhà 2 tỷ hỏi thăm vụ Cúc Hương. Nhưng nghe mẹ nói Cúc Hương bị cha mẹ ép gả cho con nhà giàu, cô không chịu nên cô tự tử thì cậu nóng nảy quá, muốn biết chuyện cho gấp. Bởi vậy ăn cơm rồi mặt trời chưa lặn mà cậu mặc sắc phục của nhà trường và trình với mẹ mà đi.
Thầm nghĩ Cúc Hương vì mình mà dám chết thì mình không được phép sợ thiên hạ đến dụ dự không dám đi hỏi thăm. Bây giờ mà còn sợ ai nữa?
Bà Hương Văn đứng trong cửa ngó theo con, thấy bộ con áo não lững lơ thì bà chau mày,
thương ái tình của con vỡ tan mà tương lai của con cũng sụp đổ. Tám La Mã. Chị Hai Tỷ đừng ngồi ăn cơm chiều với chồng là chú tài phú sắm phía sau. Chị nghe có tiếng giày lộp cộp ở ngoài trước. Chị bước ra cửa buồng mà dòm. Chị thấy Vĩnh Xuân đang bỡ ngỡ ngoài cửa thì chị la lớn. Ủa em Xuân, em về bao giờ?
Em mới về tới hồi 4 giờ chiều đây.
Chà chả, con Tư mất rồi em à.
Em hay.
Thím Hương Văn nói phải không?
Phải.
Nó mất chị thương quá. Chị chết điếng trong bụng. Chị muốn cho em hay mà không biết làm sao. Em có nói tháng chạp bãi trường, gần hết tháng 11 rồi, nên hôm nay chị có ý trong em. Thôi, em ngồi đó chơi, chờ chị ăn cơm một chút rồi chị nói chuyện cho nghe. Chuyện dài lắm, kéo ghế đó mà ngồi em.
Vĩnh Xuân để nón trên bàn, ngồi ngó ra lộ, nghe vợ chồng chị Tỷ ăn cơm và nói chuyện nho nhỏ với nhau ở phía sau. Cậu dòm trong nhà, cậu nhớ lại hôm gần khai trường, Cúc Hương ngồi trong nhà này mà nói chuyện với cậu rất lâu. Cô ngồi cái ghế để phía sau cánh cửa đó. Cậu ngồi chỗ này đây, chị Tí ngồi tại đầu gián kia. Có lẽ cô cảm tưởng sắp có cái buồn vĩnh biệt hay sao mà cô trầm tĩnh nhu mì, chớ không cười nói tía lia như hồi trước. Có lẽ cô biết trước lần gặp gỡ đó là lần chót hay sao mà chừng cáo từ đặng đi về, cô bệnh rịnh không muốn đi. Chừng ra ngoài cửa rồi cô còn đứng lại nhìn cậu và dặn phải nhớ mấy điều cô nói. Có lẽ cô muốn thấy mặt nhau một lần cuối cùng rồi sẽ rẽ phân âm dương hai ngã hay sao, nên cô nài cậu bữa xuống đò mà đi học. Cậu phải đi ngã chợ, đi ngang gian hàng của cô, đặng cô thấy mặt cậu một lần chót cho vui lòng. Cậu nhớ bữa đó Cúc Hương với Hai Tỷ đứng dậy mà ngó cậu. Cúc Hương mặc áo dài hàng đen, cô thấy cậu dở nón lên mà chào thì cô chúm chím cười. Trong nụ cười ấy có duyên dáng, có thân yêu, có nồng nhiệt ái tình, có tràn trề hy vọng. Vĩnh Xuân nhớ hình dạng của Cúc Hương, cậu nghĩ hình dạng ấy từ đây không còn thấy được nữa thì cậu đau đớn, tức tủi nên chảy nước mắt. Cậu đương lấy khăn trong túi ra lau giọt lụy thì tài phú sắm ăn cơm uống nước rồi, chú ở phía sau đi ra. Thấy Vĩnh Xuân ngồi, chú hỏi: Em học chữ Pháp trên trường Mỹ Tho phải không?
Phải.
Nghe nói em học chữ Tàu giỏi rồi, bây giờ em học được chữ Pháp nữa thì quý lắm. Người các chú mà biết được hai thứ chữ như vậy thì ăn tiền nhiều lắm. Người Y Nam, Việt Nam, phát âm theo tiếng Triều Châu. Biết chữ Pháp giỏi thì làm thầy thông, thầy ký cũng no lắm. Câu chuyện của tài phú sắm ở ngoài xa tư tưởng của Vĩnh Xuân trong lúc này. Bởi vậy Vĩnh Xuân làm lơ không muốn đáp. Tài phú sắm móc gói thuốc trong túi ra lấy một điếu mà ngậm, rồi quẹt hộp quẹt đốt hút. Chú nói: Thôi, em ngồi đó chơi, tôi mắc đi ra tiệm, ra tính sổ đặng mai đi bổ hàng. Tài phú sắm đi rồi thì vậy Hai Tỷ bưng cái giỏ trầu cao ra để trên bàn. Chị ngồi tại đầu gián têm trầu mà ăn. Chị biểu Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi gần rồi chị nói:
Con Tư nó chết tức quá em ơi, thiệt chị không dè chút nào hết.
Má em nói người ta đồn cha mẹ cô ép gả cô cho con nhà giàu nào đó. Cô không chịu mà cha mẹ cứ rúng ép, nên cô tức giận, cô tự tử. Phải vậy hay không chị Hai?
Phải, để rồi qua nói có đầu có đuôi cho em nghe.
Khoan, xin chị cho biết Cúc Hương tự giận cách nào?
Nó uống á phiện, giấm.
Chị có nhớ Cúc Hương chết bữa nào, hồi giờ nào hay không?
Sao lại không nhớ?
Nó chết trên tay chị rằm tháng 11, nhóm họ đặng 16 đưa dâu. Đêm rằm, nó lén vô buồng uống giấm với á phiện. Uống hồi giờ nào không biết. Đến 10 giờ tối bà con trong nhà mới hay rồi hô quản lên, chạy đi kiếm thuốc mà giải, làm dở lỡ cả chợ. Chị Hay, chị chạy ra thì nó nằm nhắm mắt mà thở dốc. Chị nhảy lên giường, chị ôm chị kêu nó. Nó dịu quặc, nhưng không biết gì hết. Qua một giờ khuya, nó thở yếu lần lần, rồi tắt hơi luôn. Chị ra ngoài,
chị ngó đồng hồ thì là 2:30.
Nếu vậy thì phải rồi, em không có đồng hồ nên em không biết hội Cúc Hương kêu em đó là mấy giờ. Mà em ngồi chờ lâu quá mới sáng, em định hồi cô kêu em đó lối 2 hay 3 giờ khuya.
Nó có kêu em hay sao? Kêu nói giống gì?
Để em nói chị nghe. Từ mùng 10 tháng 11. Em hay em có sách phần thưởng nhiều nên em vui mừng hết sức. Không biết tại sao qua ngày rằm em lại bức rứt trong lòng, hết vui nữa mà lại muốn về cho mau. Tối lại tới giờ ngủ, em cứ nằm thổn thức lâu lắm mới ngủ được. Đến khuya em chiêm bao thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường em, vỗ mặt em mà nói cô đã chết nên cô lên cho em hay.
Uy, Linh dữ vậy hay sao?
Nó chết rồi, hồn nó xuất mà báo tin cho em hay liền.
Vì nó thương em quá, mà lại chết oan nên nó hiện hình cho em thấy.
Nó nói gì nữa hay không?
Cô không có nói tại sao cô chết. Cô biểu em bãi trường về hỏi chị thì biết.
Cô nói cô có sắp đặt để giữ vẹn lời hứa hẹn với em. Cô căn dặn em đừng buồn rầu, đừng thối chí, cứ tiếp tục học cho đến cùng, đặng rạng rỡ thân danh. Cô sẽ âm thầm theo ủng hộ luôn luôn và cô sẽ thư kiện tới Diêm Đình, đặng căn duyên khỏi vỡ tan, vợ chồng được sum hiệp.
Trời ơi, nó chết mà hồn nó khôn quá. Hiện về kêu em cho em hay liền, lại còn dặn đủ điều hết. Nó tính thưa kiện phải lắm, hoàng ức quá mà.
Mà cha mẹ cô ép gả cô cho ai? Tại sao cô không thú thiệt cô đã thề nguyền với em, lại giận lẫy tự tử mà chết? Chị hai làm ơn thuật rõ đầu đuôi cho em biết một chút.
Mà em ăn cơm rồi hay chưa? Như chưa ăn thì để chị sai đi mua mì cho em ăn.
Đừng đừng, em ăn cơm rồi. Em về hồi nửa chiều, em nghe má em nói em bủn rủn tay chân. Tuy chim bao thấy như vậy em buồn, muốn về cho mau, song em tưởng mộng mị nên không tin cho lắm. Chừng về tới nhà hay Cúc Phương chết thiệt, em muốn chạy ra hỏi thăm chị liền. Ngặt đau đớn quá, em cứ ngồi mà khóc. Phần thì má em lại lo nấu cơm dọn cho em ăn. Em mới tính dằn lòng mà chịu, đợi tối rồi em sẽ đi ra đây. Té ra đau lòng quá, ăn uống gì được. Má em ép quá, em phải ráng ăn cho hết chén cơm rồi đi đây, không cần đợi tối.
Vậy thì để chị nói rõ công chuyện ở nhà cho em nghe. Bãi trường trước em về, em không có gần gũi với con Tư cho lắm. Mới về tới, em ra chợ đứng bên gian hàng của chị mà thăm chị và thăm nó có một chút. Chị sợ tiếng thị phi, chị biểu em ra nhà chị mà nói chuyện. Chị dặn em đừng léo hánh, đặng gặp nhau giữa chợ nữa.
Chừng gần khai trường, con Tư cậy chị mời em ra đây đặng nó nói chuyện một lát. Thiệt nó ngồi có một chút rồi lật đật từ giã nhau. Không biết ai ngó thấy nên theo dệt sau đó. Mà em đi học được ít bữa rồi, vợ chồng hia mỹ rầy con Tư. Nói sao nó dám núp lén trai gái với em. Nó chối, nó nói không có. Nó thuật chuyện đó cho chị nghe. Chị khuyên nó cứ chối và về sau phải dè dặt. Bãi trường em có về thì chẳng nên gặp nhau thường. Hai đàn muốn nói chuyện gì với nhau thì nói với chị. Rồi chị trao lời lại giùm cho. Cách hơn một tháng, con Tư cho chị hay cha mẹ nó bàn soạn gả nó lấy chồng Phước cho rồi. Đặng khỏi mang tiếng. Nó hỏi chị như cha mẹ ép gả nó lấy chồng thì nó phải làm sao? Chị khuyên nó nếu cha mẹ ép gả thì nó phải nói thiệt nó thương em từ hồi nhỏ. Hai đàn có đến trước mặt ông quan đế mà thề nguyền với nhau. Nếu nó bỏ em mà ưng chồng khác thì ông quan đế sẽ dặn họng nó chết. Chị nghĩ Hia Mỹ là con cháu người khách, tự nhiên kính trọng ông quan đế. Nói như vậy chắc Hia không dám ép gả cho người khác.
Chị khuyên như vậy thì phải lắm. Thà nói thiệt Phức cho rồi, đặng yên ổn mà chờ nhau.
Té ra ít ngày con Tư cho chị hay vợ chồng Thôn Khoa trong Vĩnh Hậu cậy mai nói cưới nó cho con. Thôn Khoa giàu lớn ruộng vườn nhiều, có tới 4 đứa con gái, mà chỉ có một thằng con trai đó mà thôi. Theo lời bà Mai nói thì thằng con trai muốn cưới con Tư đó, 20 tuổi, tên Tiền. Vợ chồng Hia Mỹ nghe Thôn Khoa giàu thì mê, nên tính gả con Tư cho rồi, không cần dò ý nó ưng hay là không ưng. Chị xúi nó chống cự đừng chịu lấy chồng, dầu gả con cho thôn khoa hay là cho người nào khác cũng vậy. Nó nghe lời chị, ban đầu nó chê con thôn khoa dốt nát, không có học. Vợ chồng hiêm mỹ nói người ta không có học, mà người ta có tiền, có ruộng giường, có nhà cửa. Người ta chỉ sinh có một con trai, mình ưng con trai ấy thì ngày sau mình hưởng phần nửa gia tài. Mỗi buổi sớm mời ra chợ ngồi bán, nếu trong nhà có bàn tính việc gì thì nó học lại với chị hết. Chị xúi nó nói đã có thề nguyền với em. Nó cùng thế rồi, nó mới nghe lời chị mà tỏ thiệt nó đã có hứa hẹn với em. Vợ chồng hiêm mỹ nổi giận rầy la nó, nói không thể nào gả nó cho em được. Nếu nó cãi lời thì sẽ đánh nó chết rồi thả trôi sông. Vĩnh Xuân bực tức quá, giằng lòng không được, nên chận mà nói. Em biết trước sẽ có sự trắc trở đó nên em đã nói với Cúc Hương, tại cô cứ xem học thức quý hơn tiền bạc nên bây giờ em phải bị người ta nhục mạ. Hai tỷ thấy trong nhà đã tối rồi nên lấy đèn tọa đăng để trên bàn mà đốt, rồi lại mở tủ lấy ra một gói cũng để trên bàn. Chị ngồi lại vừa têm trầu vừa nói tiếp. Chị hay họ khinh khi em, chị giận hết sức. Chị đốc nó cứ kháng cự. Cha mẹ nó giận nó như vậy chớ không dám đập chết đâu mà sợ. Thiệt nó kháng cự hẳn hòi. Cứ nói có thề thốt với em. Nếu nó ưng người khác thì ông quan đế dặn hồng nó chết. Vợ chồng hiềm mỹ mê giàu nên ám muội quá. Con nói như vậy mà không kể. Cứ chịu gả nó cho con thôn khoa. Lại muốn gả cho mau nên cho đi lễ hỏi, rồi định ngày 16 tháng 11 thì làm lễ cưới. Cha mẹ áp bức quá như vậy, sao Cúc Hương không đến làng thưa hoặc bỏ nhà trốn đi chỗ khác ở? Chị có bày cho nó nhiều cách mà nó thối thoát. Nó khóc mà nói làm con lẽ nào dám tố cáo cha mẹ. Còn phận gái bỏ nhà đi thì người ta còn coi ra gì? Thiệt quá, tại Cúc Hương có học mà lại học giỏi nên mới chết. Tam Tùng Tứ Đức giết Cúc Hương rõ ràng. Chị không dè nó tự giận chút nào hết em. Nếu chị biết thì chị khuyên giải nó chứ. Cha mẹ định ngày cưới rồi. Mỗi bữa ra chợ ngồi bán, nó khóc với chị hoài. Nó nói đạo cha con với đạo vợ chồng đều trọng hết cả hai. Mà phải có cha con rồi mới có vợ chồng được. Vậy muốn trọn đạo cha con thì phải lỗi đạo vợ chồng, chớ biết làm sao. Thôi. Kiếp này nó không trọn nghĩa với em thì nó hẹn kiếp sau sẽ đền đáp. Vĩnh Xuân tức tuổi, nước mắt tuôn dầm về. Hai tỷ xúc động nên ngừng lại, có ý chờ Vĩnh Xuân bình tĩnh lại rồi sẽ nói tiếp. Vĩnh Xuân nói, chị cứ nói tiếp đi chị hai. Cúc Hương nói như vậy thì ý cô nói cha trọng hơn chồng, nên thà lỗi với chồng chứ không nên lỗi với cha. Nói như vậy mà sao lại tự giận? Chị cũng hiểu như vậy. Chị tưởng nó nghe lời cha mẹ mà ưng con thôn khoa chứ. Bởi vậy chị không dám xúi nó cự ngạnh nữa. Bữa mùng năm nó nói má nó biểu nghỉ đừng dọn hàng ra chợ ngồi bán nữa. Ở nhà đặng sửa soạn đám cưới. Nó xin để cho nó ráng bán tới mùng 10 đặng tẩy cho hết đồ. Bữa mùng 8 nó ra chợ, nó đưa cho chị cái gói này đây. Nó cậy chị cất giùm, chừng bãi trường em về, chị trao lại cho em. Nó nói nó muốn viết thơ mà xin lỗi với em, nhưng nó không biết chữ quốc ngữ, lại câu chuyện thắc mắc quá, không thể nào viết cho hết ý được. Vì chị biết rõ đầu dây mối nhợ hết, nên nó cậy chị thay thế cho nó, chừng em về, chị thuật chuyện lại cho em nghe. Nó nói trong cái gói nó có viết ít chữ để cho em đặng nhớ bút tích của nó. Có 50 đồng bạc để cho em ăn học 3 năm nữa cho khỏi bỏ dở nửa chừng. Vì nó hứa bao cho em học đủ 4 năm, nên dầu nó không được làm vợ em, nó cũng phải giữ lời hứa. Lại có một dốc xuyến với một quần lãnh, nó xin em trao giùm cho thím Hương Văn. Và thưa với thím rằng, dầu nó không có phước mà phụng sự thím, nó cũng kính tặng thím một dốc áo, một dốc quần để tỏ tấm lòng hiếu kính của con dâu xấu số. Hai tỷ cầm cái gói đưa cho Vĩnh Xuân, gói có buộc dây gai kỹ lưỡng.
Vĩnh Xuân vừa khóc, vừa mở gói ra, thấy ở trên hết có một miếng lụa trắng, bề dài chừng một gang còn bề ngang bằng ba ngón tay. Có viết một hàng năm chữ nho lớn. Xá sanh nhi thủ nghĩa. Ở dưới có viết hàng ngang hai chữ Cúc Hương. Vĩnh Xuân vừa thấy miếng lụa ấy thì la lớn. Trời ơi! Cúc Hương viết câu như vậy thì biết cô đã quyết định tự tử rồi. Vậy chứ chị không mở gói ra coi hay sao?
Hai tỷ ngạc nhiên đáp.
Không, nó đã kể mấy món trong đó cho chị nghe rồi, còn mở ra làm chi? Mà chị không biết chữ, dầu mở ra chị cũng không hiểu.
Chú Tài Phú coi chú hiểu chứ.
Mà nó viết, nó nói làm sao nên em biết nó quyết định tự tử.
Cúc Hương học sách Mạnh Tử một lượt với em. Thầy cắt nghĩa câu, xá sanh nhi thủ nghĩa, rành lắm. Nay cô viết năm chữ đó mà gửi lại cho em. Tức thị cô muốn nói cho em biết, một bên là đời sống, còn một bên là đại nghĩa. Thà bỏ đời sống mà giữ đại nghĩa. Ý cô nói cô phải chết cho trọn nghĩa với em, chớ có gì đâu, vì em mà Cúc Hương phải chết, em sống làm sao được chị hai.
Vĩnh Xuân buông miếng lụa, hai tay bụm mặt mà khóc.
Hai tỷ lấy miếng lụa cầm coi rồi nói,
à, hôm con Tư tắt hơi rồi, má nó móc khăn với tiền bạc trong túi nó ra thì cũng có một miếng lụa viết chữ y như vậy.
Vĩnh Xuân hỏi, bà con trong nhà coi rồi, họ có bàn luận lẽ nào hay không?
Họ có hiểu gì đâu mà bàn luận.
Bữa nhóm họ có chị ở đó hay không?
Có chứ. Bữa mùng 10 nó thôi bán. Nó căn dặn chị thế nào chiều rằm nhóm họ chị cũng phải lại chơi với nó, đặng nó về nhà chồng. Xế chị lại. Con Tư thấy chị thì mừng rỡ. Nó vô ra nói chuyện vui vẻ như thường. Gần tối chị muốn từ mà về thì nó mời chị vô buồng, rồi nó khóc. Mà dặn chị chừng em về thì chị đưa giùm gói đồ này cho em. Thuật rõ tại sao mà nó phải xa em.
Đó, cô nói xa chứ không phải phụ bạc hay là lấy chồng khác. Chị thấy chưa? Cô muốn chết rõ ràng quá.
Chị đâu về?
Nó căn dặn chị ráng an ủi biểu em đừng buồn rầu. Phải chí công học cho thành danh, rồi sau vợ chồng sẽ sum hiệp.
Em còn đầu óc gì nữa mà học chị hai?
Em đừng có thất chí chứ. Làm trai phải học đặng lập thân. Huống chi em ở trong cảnh nhà nghèo, lại còn phải nuôi mẹ già. Em cần phải học hỏi hơn người ta, đặng trước hiển đạt thân danh cho họ hết kinh khi. Sao giúp đỡ mẹ già mà báo bổ công sanh thành dưỡng dục? Còn Từ nó lo việc ấy lắm. Nó cứ căn dặn thế nào em cũng phải tiếp tục học cho đủ 4 năm. Đừng có buồn rầu mà bỏ. Nó thương em lắm. Nó muốn cho em nên danh, nó mới căn dặn như vậy mà nó còn gửi tiền lại cho em ăn học nữa. Nó không phụ lời nó hứa với em. Nó chết rồi, có lẽ nào em đành làm trái ý tốt của nó. Em phải suy nghĩ lại.
Vĩnh Xuân ngồi trầm ngâm một hồi, lấy miếng lụa có bút tích của Cúc Hương để vào túi và đưa 50 đồng bạc cho chị hai tỷ mà nói. Em xin chị hai cất giùm số bạc này lại, để ít bữa bớt buồn rầu, em suy nghĩ coi nên học nữa hay không, rồi sẽ hay. Chị cất tiền bạc giùm cho em. Còn Xuyến, lãnh đây thì em xin đem về trao cho má em, đặng má em thấy lòng thảo của cô Cúc Hương. Tuy chưa được làm dâu chánh thức, song quyết tự vận mà cô cũng không thiếu sót đạo dâu con, đã lo cho chồng mà cũng không quên mẹ chồng. Con người đủ hiếu, đủ nghĩa, đủ tình như vậy mà chết mất, thì tôi học cho giỏi đặng ngồi cho cao, rồi vui hưởng phú quý với ai mà phải cần lo học nữa.
Vĩnh Xuân gói vóc lạnh với vóc Xuyến lại, rồi hỏi hai tỷ. Chị hai biết mồ mả của Cúc Hương nằm chỗ nào hay không?
Biết chứ. Chị có đưa đám ma. Chị đi tới chỗ. Chị ở tới hạ khoáng xong rồi mới về. Chôn trong đất chùa dựa bên đường vô Long Hữu.
Xa hay gần chị?
Không xa gì lắm. Đi một chút thì tới.
Em hỏi xa hay gần, ý em muốn cậy chị dắt giùm em, đặng chỉ mộ cho em viếng một chút. Nếu xa thì em mướn xe cho chị đi.
Đi bộ cũng được, gần mà.
Mướn xe làm chi? Như em muốn đi thì xế mai chị đi với em. Xế mát em thay đồ, rồi chị vô chị kêu đi. Từ nhà em đi vô một chút, hết sớm rồi thì thấy. Để chị mua nhang đèn và giấy tiền vàng bạc giùm cho em cúng, em khỏi mua.
Đám ma làm tử tế hay không chị hai?
Khá, làm coi cũng được. Chừng con Tư chết rồi, vợ chồng Hia Mỹ mới sáng con mắt. Chà chà, vợ chồng khóc dữ.
Thằng con thứ hai cằn rằng, nó nói con Tư đã có thề thốt với em thì thôi, giàu nghèo nó chịu, ép gả nó chỗ khác làm chi cho nó bực tức đến tự giận. Nội chợ này ai cũng chê Hia Mỹ dại dột, ham giàu làm chi cho chết con. Họ biết em học giỏi, họ nói sao không để sao gả cho em, lại gả chi cho công tử Bột.
Em nói thiệt với chị, ngày trước em yêu Cúc Hương một phần, cái chết của Cúc Hương, chết vì tình vì nghĩa, làm xúc động tâm hồn em quá, nên bây giờ em tưởng nhớ cô đến 10 phần. Thôi, trời khiến em không được Cúc Hương làm vợ, chắc em ở độc thân tới già, em không cưới vợ nào khác. Làm sao em kiếm được một người như Cúc Hương vậy nữa mà cưới?
Em buồn em nói như vậy, thủng thẳng nguôi ngoai rồi em cũng sẽ có vợ như người ta.
Con Tư chết rồi thì thôi, tuy tưởng nhớ nó thì tưởng nhớ, xong tìm người như nó làm sao cho được.
Thôi, để em về cho chị nghỉ. Chị cất giùm em 50 đồng bạc đó.
Vĩnh Xuân ôm gói hàng, cáo từ rồi đội nón bước ra cửa. Hai tỷ đi theo nói.
Xế mai lối 4 giờ chị sẽ vô đặng dắt em đi viếng mộ con Tư.
Vô tới nhà, Vĩnh Xuân thấy mẹ đưa ngồi xếp lá gói bánh chưng. Cậu để gói hàng dựa bên mẹ mà nói.
Trước khi Cúc Hương uống giấm với Á Phiện mà tự giận, cô có mua một giốc lạnh với một giốc xuyến gửi cho chị 2 tỷ. Cô dặn chị đợi con về, trao lại cho con, đặng may áo quần cho má.
Chết mà lo việc về sau đủ hết. Mua áo quần cho má, gửi tiền bạc cho con. Ăn học đủ 4 năm, sắp đặt rành rẽ lắm.
Bà Hương Văn nói,
tội nghiệp dữ hôn.
Bà Xô sắp lá chuối ra xa, đặng mở gói hàng mà coi.
Vĩnh Xuân đi vô buồng thay đồ mà bận đồ mát. Chừng cậu trở ra, bà Hương Văn nói,
nó mua đồ tốt dữ, sắp đặt đặng tự giận mà nó không quên má. Thiệt, nó làm cho má cảm quá. Nếu nó sống mà làm dâu má, chắc nó thương má lùng lắm.
Con 2 tỷ nói chuyện nó chết làm sao đâu. Con ngồi nói lại cho má nghe coi.
Vĩnh Xuân ngồi trước mặt mẹ, thủng thẳng thuật đầu đuôi câu chuyện lại cho mẹ nghe.
Bà Hương Văn ngồi gói bánh chưng, nhiều lúc bà nghe rồi động lòng đến rơi nước mắt. Mà Vĩnh Xuân nhắc lại nhiều đoạn, cậu cũng ấm ức, rồi khóc dầm, nói không được.